Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những mặc khải mà Đức Mẹ Maria đã nói trong nội tâm của linh mục Stefani Gobbi, người Ý, năm 1979, những dấu chỉ của cuộc thanh tẩy, chương 167, ngày 1 tháng Giêng năm 1979, lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, kế hoạch tình yêu.
Các con yêu dấu, ngay từ đầu năm mới này, mẹ đã ở bên các con. Các con hãy tin cậy vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Kế hoạch đầy tình yêu thương xót của Chúa Giêsu con mẹ đã được ký thác nơi trái tim mẹ, người muốn đưa thế giới về với Chúa Cha để hoàn toàn làm vinh quang Thiên Chúa.
Thế giới không hư mất, mặc dầu hiện nay thế giới đang bước trên con đường trầm luân và tự hủy. Qua cuộc thử thách, mẹ đã từng tiên báo nhiều lần cho các con. Cuối cùng, thế giới sẽ được cứu thoát do hành động tình yêu đầy thương xót của Chúa Giêsu, người đã ký thác các con cho hành động của mẹ.
Tội lỗi vẫn còn bao phủ trái đất, hận thù và bạo lực vẫn bùng lên khắp nơi. Hàng ngày, những tội lỗi nặng nề nhất đang kêu nài Thiên Chúa báo oán.
Các con đang bắt đầu một năm mới, và là một năm mà các con sẽ cảm thấy cánh tay uy quyền của Thiên Chúa một cách đặc biệt. Người sẽ đoái nhìn đến thế giới để giải thoát thế giới bằng sức mạnh tình yêu thương xót vô song của Người.
Các con yêu dấu, bởi vậy những biến cố kinh hồn đang chờ đợi các con.
Nhưng cũng có những lời cầu nguyện của những người lành, đau khổ của những kẻ vô tội. Những đau khổ thầm kín của nhiều người, những nước mắt và lời khấn nài của vô số nạn nhân trên khắp thế giới, vì họ mà mẹ đã vội vàng can thiệp một cách khác thường.
Giáo hội, ái nữ của mẹ, hiện nay đang thoát khỏi cuộc thử thách lớn lao, bởi vì cuộc chiến giữa mẹ và đối phương đang diễn ra. Ngay tại thượng tầng của giáo hội rồi, Satan đã mưu mô xâm nhập vào giáo hội, đe dọa chính hòn đá mà trên đó giáo hội đã được xây nên, nhưng mẹ đã ngăn chặn kịp thời.
Chính lúc Satan có ảo tưởng là đã chiến thắng sau khi Thiên Chúa nhận của lễ hy sinh của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhất, mẹ đã xin Thiên Chúa cho giáo hội một Đức Thánh Cha đặc biệt. Ngài đã được mẹ chuẩn bị và huấn luyện.
Ngài đã dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ và đã tín thác giáo hội cho mẹ một cách long trọng, giáo hội mà mẹ là mẹ và là nữ vương.
Nơi con người và những hoạt động của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, mẹ đã chiếu rải ánh sáng lớn lao của mẹ. Ánh sáng đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn khi bóng tối càng bao trùm khắp nơi.
Hãy vâng lời người trong mọi sự. Hỡi các linh mục và tín hữu đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, những con cái mà mẹ đã tập trung khắp nơi trên thế giới vào đạo binh của mẹ để chiến đấu trong cuộc đại chiến sắp đến. Hết thảy các con hãy liên kết chung quanh Đức Thánh Cha. Lúc đó, các con sẽ được vũ trang bằng sức mạnh và ánh sáng kỳ diệu của mẹ.
Các con hãy yêu mến Ngài, cầu nguyện cho Ngài, hãy nghe lời Ngài. Các con hãy vâng lời Ngài trong mọi sự, kể cả việc mặc tu phục như trái tim mẹ ước ao, và Ngài đã nhiều lần tỏ ra cho các con biết, hãy dâng cho mẹ những đau khổ, nếu có, vì thế mà các con bị chính anh em mình chê cười.
Đối với giáo hội đang được sự hướng dẫn chắc chắn của Đức Thánh Cha cũng thế, thời gian thanh tẩy sẽ được rút ngắn đi, theo chương trình yêu thương của mẹ.
Đây cũng là giờ của các con, giờ của các tông đồ trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con hãy mạnh dạn rao giảng phúc âm Chúa Giêsu, hãy bảo vệ chân lý, hãy yêu mến giáo hội. Các con hãy giúp đỡ anh em xa lánh tội lỗi, sống trong ơn thánh và tình yêu Thiên Chúa.
Các con hãy cầu nguyện, chịu đau khổ và đền bù.
chương 168, ngày 28 tháng Giêng năm 1979, dấu chỉ thứ nhất, lộn xộn. Các con yêu dấu, các con hãy vào ẩn náu trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Sau cuộc đau khổ lớn lao, thanh tẩy toàn thể giáo hội và thế giới, thì triều đại vinh quang của Chúa Kitô sẽ đến.
Chúa Giêsu đã bắt đầu công cuộc từ ái và canh tân trong giáo hội hiền thê của Người.
Có nhiều dấu chỉ khác nhau đã tỏ ra cho các con biết rằng giờ thanh tẩy của giáo hội đã đến. Dấu chỉ thứ nhất là sự lộn xộn trong giáo hội. Quả thực, giáo hội đang sống trong sự lộn xộn lớn lao nhất.
Sự lộn xộn đã tràn lan vào nội cung giáo hội, tín lý phụng phụ và kỷ luật bị đảo lộn.
Có những chân lý mà con mẹ đã mặc khải, và giáo hội với quyền bính thiêng liêng và ơn vô ngộ đã xác định một cách vĩnh viễn.
Những chân lý đó không thể thay đổi được, cũng như chính Thiên Chúa là đấng không hề thay đổi. Những sự thật đó là những mầu nhiệm thuộc đức tin. Lý trí con người không hiểu và sẽ không bao giờ có thể hiểu được.
Chúng ta phải lãnh nhận những chân lý đó một cách khiêm nhường bằng một đức tin tinh rồng và đức cậy vững chắc vào Thiên Chúa. Đấng đã mặc khải và qua quyền giáo huấn của giáo hội đã ban bố cho con người trong các thời đại.
Nhưng hiện thời đang lan tràn một khuynh hướng rất nguy hiểm, là muốn thấu triệt và hiểu biết mọi sự, kể cả mầu nhiệm. Vì thế người ta chỉ chấp nhận những chân lý nào mà lý trí con người có thể hiểu được. Người ta muốn bóc trần cả những mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Người ta phủ nhận những chân lý mà lý trí không thể hiểu được. Người ta muốn trình bày lại những chân lý mặc khải một cách duy lý, nghĩ rằng như vậy những chân lý đó sẽ được mọi người chấp nhận hơn.
Không còn đức tin, bởi thế chân lý bị sai lầm làm sai lạc. Chính vì người ta muốn tìm hiểu chân lý một cách mới mẻ và hợp thời, nên sự sai lầm bành trướng một cách rất nguy hiểm. Và sau cùng, người ta đi đến chỗ phá bỏ cả những chân lý nền tảng của đức tin công giáo.
Người ta không công khai chối bỏ những chân lý đó, nhưng chấp nhận một cách hàm hồ, cả trong lĩnh vực giáo lý, người ta cũng có thể dung hòa với những sai lầm chưa từng thấy.
Sau cùng, người ta còn nói và bàn cãi về những chân lý đó, nhưng không còn tin gì nữa. Vì vậy mà tối tăm sai lầm vẫn tràn lan.
Sự lộn xộn đang gắng sức thống trị nội tâm giáo hội và phá đổ những chân lý của giáo hội. Đó là dấu chắc chắn thứ nhất tỏ ra cho các con biết là giáo hội đã tới thời kỳ thanh tẩy.
Quả thật, giáo hội chính là Chúa Kitô đang sống một cách mầu nhiệm giữa các con.
Mà Chúa Kitô là sự thật, nên giáo hội phải luôn luôn chiếu rọi ánh sáng Chúa Kitô là sự thật.
Nhưng hiện nay, kẻ thù bằng hành động phá hoại và lừa bịp đã thành công đem nhiều bóng tối vào giáo hội.
Vì thế, ngày nay giáo hội bị lu mờ vì khói của Satan.
Nhất là Satan đã làm trí óc và tư tưởng của nhiều con cái mẹ bị lu mờ vì kiêu căng ngạo nghễ, và do đó mà làm lu mờ giáo hội.
Các con yêu dấu, phần các con, những tông đồ của trái tim vẹn sạch mẹ. Vì thế, hôm nay các con được kêu gọi để chiến đấu bằng lời nói và việc làm, hầu chân lý được mọi người chấp nhận hơn. Như thế, nhờ ánh sáng chiếu soi mà những bóng tối lộn xộn sẽ bị tan biến.
Các con cũng phải sống theo sát với phúc âm của Chúa Giêsu con mẹ.
Các con phải nên những phúc âm sống động, sau đó phải mạnh bạo và can đảm loan báo phúc âm mà các con sống cho mọi người. Khi ấy, lời của các con sẽ có sức mạnh của Chúa Thánh Linh, đấng ngự trị trong các con, sẽ có ánh sáng khôn ngoan mà mẹ ban cho các con.
chương 169, ngày 2 tháng 2 năm 1979, lễ dâng hài nhi Giê-xu trong đền thánh. Dấu chỉ thứ hai, thiếu kỷ luật. Các con hãy chiêm ngưỡng mẹ thiên quốc khi mẹ lên đền thánh để dâng con trẻ hài nhi của mẹ.
Người là ngôi lời của Chúa Cha đã làm người. Người là con Thiên Chúa. Nhờ người mà vũ trụ đã được tạo dựng. Người là đấng thiên sai, mọi người đều mong đợi, và các lời tiên tri cũng như lề luật đều hướng về người.
Tuy nhiên, từ lúc chịu thai, người đã hoàn toàn vâng theo ý cha. Lạy cha, này con đây, con đến để làm theo ý cha. Và từ khi sinh ra, người luôn luôn vâng theo lề luật. Sau 8 ngày, người chịu phép cắt bì, và hôm nay, sau 40 ngày, người dâng mình trong đền thánh.
Cũng như những con trẻ đầu lòng khác, người cũng thuộc về Thiên Chúa và được chuộc lại bằng của lễ theo luật định. Vị tư tế trao người lại trong tay mẹ để mẹ lại có thể dâng người lên. Qua vết thương bị lưỡi đồng đâm thâu của trái tim vẹn sạch mẹ. Bởi vậy, chúng ta đã cùng nhau thưa lên lời xin vâng như ý cha.
Các con yêu dấu, khi mẹ kêu gọi các con nên bé nhỏ hơn trong tay mẹ, là mẹ muốn làm cho các con nên giống Chúa Giê-xu con mẹ, ngoan ngoãn và hoàn toàn vâng theo ý cha.
Ngày nay, trái tim vẹn sạch mẹ lại bị thương khi thấy rất nhiều con cái yêu quý của mẹ không ngoan ngoãn vâng theo ý Chúa nữa, vì họ không giữ và thường công khai coi thường kỷ luật của hàng linh mục.
Nạn thiếu kỷ luật đang lan tràn trong giáo hội và đang gặt hái được những nạn nhân cả trong hàng các chủ chăn.
Đây là dấu chỉ thứ hai cho các con biết rằng giáo hội đã tới giai đoạn chót của cuộc thanh tẩy. Không có kỷ luật trong mọi tầng lớp, nhất là nơi hàng giáo sĩ.
Thiếu kỷ luật vì bề trong không ngoan ngoãn vâng theo ý Chúa. Thiếu kỷ luật vì bề ngoài coi thường bổn phận thuộc hàng linh mục. Như cầu nguyện, đời sống gương tốt, thánh thiện và tông đồ. Trong số các linh mục, bao người đang mải miết hoạt động và không còn thì giờ để cầu nguyện. Họ thường bỏ bê kinh nguyện, suy gẫm và lần hạt mân côi. Họ giảm bớt thì giờ cầu nguyện và dâng thánh lễ một cách hấp tấp.
Vì thế, tâm hồn các con cái nghèo khó mẹ trở nên trống rỗng. Không có ánh sáng cũng như nghị lực để chống lại những cạm bẫy của kẻ thù. Bởi thế, vì nhiễm tinh thần thế tục, nên họ chấp nhận lối sống của thế tục, chia sẻ những giá trị của thế tục, tham dự những cuộc trình diễn phàm tục, chịu những điều kiện và phương pháp tuyên truyền của thế tục, và sau cùng, sống theo tâm trạng của thế tục. Như thế, sau cùng họ sống như những công chức của thế tục, theo tinh thần thế tục, bênh vực và truyền bá tinh thần thế tục, do đó gây gương mù gương xấu cho nhiều giáo dân.
Từ đó phát sinh cuộc khởi loạn chống lại những quy tắc mà giáo luật đã ra cho hàng giáo sĩ, phản đối luật độc thân là luật thánh Chúa Giê-xu mong muốn, cũng như giáo hội đã dạy, và hiện Đức Thánh Cha vẫn còn xác quyết một cách mạnh mẽ.
Vì thiếu kỷ luật, nên người ta coi thường những quy tắc giáo hội đã ra trong lãnh vực phục vụ và tông đồ.
Ngày nay, người ta có khuynh hướng tự do theo ý riêng, dễ dàng lỗi luật giáo hội, cả những luật mà Đức Thánh Cha đã nhắc đi nhắc lại như luật mặc tu phục.
Chao ơi! Có khi các chủ chăn lại chính là những người thứ nhất không vâng theo, và vì gương xấu của họ mà tinh thần thiếu kỷ luật lan rộng trong mọi tầng lớp giáo hội.
Nạn vô kỷ luật đang lan tràn trong giáo hội, rõ ràng chứng tỏ cho các con biết rằng cuộc thanh tẩy đã đến lúc chót.
Các con yêu dấu, những tông đồ ánh sáng của trái tim vẹn sạch mẹ, các con phải làm gì?
các con hãy nên như những trẻ thơ để mẹ bồng bế trên tay, và mẹ sẽ làm các con được hoàn toàn ngoan ngoãn, vâng theo ý cha.
Nhờ vậy, các con sẽ hoàn toàn vâng theo kỷ luật của giáo hội, nêu gương tốt cho mọi người. Mẹ sẽ có thể dùng các con để lập lại trật tự trong nhà mẹ, hầu sau cơn đau khổ, trái tim vẹn sạch mẹ sẽ được toàn thắng và rạng ngời trong giáo hội.
Chương 170, ngày 11 tháng 2 năm 1979, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Dấu chỉ thứ ba, chia sẻ. Mẹ là mẹ vô nhiễm của các con.
Mẹ đã hiện xuống hang Mesabiel, nghèo khó, để chỉ cho các con đường mà các con phải đi trong thời đại khó khăn này.
Đây là con đường riêng của mẹ, con đường trong sạch, ơn sủng, cầu nguyện và đền tạ.
Đây là con đường mà Chúa Giêsu con mẹ đã vạch ra cho các con, để dẫn các con đến với Chúa Cha trong thánh thần tình yêu. Các con mang trong mình tinh thần của Người, tinh thần khiến các con kêu lên Thiên Chúa là Cha, vì Người đã chia sẻ cho các con bản tính thần thiêng của Người.
Các con hãy tiến bước trên con đường tình yêu. Các con hãy dành chỗ cho Thánh Thần tình yêu, đấng hằng kết hiệp với các con hơn mãi.
Các con hãy thương yêu nhau như Chúa Giêsu đã thương yêu các con. Như thế các con sẽ nên một, hợp nhất nên một là tình yêu hoàn hảo.
Bởi thế, Chúa Giêsu đã mong muốn cho giáo hội nên một, hầu biến giáo hội nên bí tích tình yêu của Chúa cho mọi người.
Ngày nay, trái tim vẹn sạch mẹ, run rùng vì lo âu, vì thấy có sự chia rẽ trong giáo hội.
Sự chia rẽ đã xâm nhập vào giáo hội, đó là dấu chỉ thứ ba tỏ rõ cho các con biết rằng cuộc thanh tẩy đau đớn đã đến giai đoạn sau cùng.
Nếu trong các thế kỷ, nhiều lần giáo hội đã bị chia rẽ hoành hành, làm nhiều con cái lìa bỏ giáo hội, thì từ Chúa Giêsu, mẹ đã lãnh nhận cho giáo hội được ơn hiệp nhất bề trong.
Nhưng vào thời đại này, với khói quỷ dữ, kẻ thù đã làm đặc ân này của giáo hội nên đen tối.
Nạn chia rẽ bề trong cũng xuất hiện nơi giáo dân. Họ thường chống đối nhau chỉ vì nỗ lực bênh vực và cổ võ cho chân lý. Vì thế, họ cũng phản bội chân lý vì phúc âm của con mẹ không thể bị phân chia được.
Nạn chia rẽ bề trong đôi khi cũng làm các linh mục chống đối nhau, giám mục chống đối giám mục, hồng y chống đối hồng y, vì chưa bao giờ bằng thời đại này, Satan đã tìm cách len lỏi vào hàng ngũ của họ, gây rạn nứt trong tình huynh đệ quý báu của họ.
Nạn chia rẽ bề trong cũng tỏ ra vì người ta có khuynh hướng để Đức Thánh Cha cô độc một mình rồi bỏ rơi Người. Ngài chính là vị đại diện của Chúa Giêsu, là Người con được mẹ thương yêu và soi sáng cách riêng.
Trái tim mẹ bị thương khi thấy những con cái yên lặng và thờ ơ đối với lời nói và việc làm của Đức Thánh Cha, trong khi Người bị những kẻ thù công kích và chống đối.
Vì sự chia rẽ nội bộ đó mà công cuộc mục vụ của Người không được toàn thể giáo hội ủng hộ và tán trợ. Giáo hội mà Chúa Giêsu đã muốn hiệp nhất chung quanh đấng kế vị Thánh Phêrô.
Trái tim hiền mẫu mẹ đau buồn khi thấy cả những chủ chăn cũng từ chối, không nghe theo những lời dạy bảo sáng suốt và đáng tin của Đức Thánh Cha.
Cách thứ nhất lìa bỏ Đức Thánh Cha là công khai phản loạn, nhưng còn cách khác thầm kín và nguy hiểm hơn là bề ngoài thì tuyên bố hợp nhất, nhưng bề trong thì bất động, khiến lời giảng dạy của Người thành vô ích và thực tế là làm ngược lại với giáo huấn của Người.
Ôi giáo hội, nhiệm thể của Chúa Giêsu, ngươi đã bước tới chặng thứ 11 trên đường thập giá, và ta thấy con cái ngươi lại bị tả tơi rách nát.
Hỡi những con cái mẹ, những tông đồ của trái tim vẹn sạch và sầu bi mẹ, các con phải làm gì? Các con phải nên những hạt giống được chôn vùi xuống đất, sẵn sàng chết đi vì sự hiệp nhất bề trong của giáo hội.
Vì thế, mỗi ngày mẹ hướng dẫn các con có tình yêu mến và trung thành với Đức Thánh Cha, cũng như giáo hội hiệp nhất với người hơn. Vì thế, hôm nay, mẹ chia sẻ với các con nỗi niềm lo lắng của trái tim từ mẫu mẹ, và mẹ huấn luyện các con nên những vị thánh anh hùng để dẫn các con lên đồi Calvario với mẹ. Như thế, cũng nhờ các con mà mẹ có thể giúp giáo hội vượt qua được cuộc thanh tẩy đớn đau, để rồi giáo hội lại được hiệp nhất rực rỡ trên khắp thế giới.
Chương 171, ngày 3 tháng 3 năm 1979, thứ Bảy đầu tháng. Dấu chỉ thứ tư, bắt bớ. Hết thảy các con hãy ở lại trong trái tim vẹn sạch mẹ. Các con sẽ được bình an và thanh thản trong lòng.
Các con yêu dấu, hiện cơn giông tố mà mẹ đã từng tiên báo cho các con ở Fatima, đang ào ạt thanh tẩy giáo hội và toàn thể thế giới. Các con đang sống những giờ thương xót của Chúa Cha, đấng qua tình yêu thương của Chúa con đang tỏ mình ra vào lúc mà đau khổ đang gia tăng đối với mọi người.
Dấu chỉ thứ tư cho các con biết rằng, đối với giáo hội, cuộc thanh tẩy đau đớn đã lên đến cao độ, đó là bị bắt bớ. Thật vậy, giáo hội đang bị bắt bớ nhiều cách.
Giáo hội bị bắt bớ vì thế gian, trong khi giáo hội đang sống và tiến bước trong thế gian, chỉ đường cứu rỗi cho mọi người trong thế gian. Họ thật là những kẻ thù của Thiên Chúa, những kẻ cố tình chống lại Thiên Chúa, dẫn đưa nhân loại đến cuộc sống không cần Thiên Chúa, và những kẻ càng ngày càng bắt bớ giáo hội.
Đôi khi giáo hội bị bắt bớ một cách công khai thô bạo, bị tước đoạt tài sản và không được rao giảng phúc âm Chúa Giêsu.
Nhưng trong thời đại này, giáo hội còn thường bị những thử thách lớn lao hơn nữa, đó là bị bắt bớ âm thầm và không vũ lực, tựa như rút dần dưỡng khí cần thiết đối với giáo hội. Đó là tìm cách đưa giáo hội đến chỗ thỏa hiệp với tinh thần thế tục, tinh thần đã xâm nhập vào lòng giáo hội, quy định và làm tê liệt sinh khí của giáo hội.
Sự cộng tác thường được trá hình dưới cuộc bắt bớ hết sức tinh vi. Kính trọng giáo hội bề ngoài là cách bảo đảm nhất để đánh giáo hội một cách thâm độc hơn.
Người ta đã tìm được một kỹ thuật mới để hạ sát giáo hội, mà không gây một tiếng kêu, cũng không đổ một giọt máu.
Giáo hội cũng đang bị bắt bớ từ bên trong, nhất là do những con cái của giáo hội. Những người đã thỏa hiệp với đối phương đã thành công dụ dỗ được cả một số chủ chăn. Có những chủ chăn đang ý thức cộng tác vào kế hoạch bắt bớ giáo hội một cách thầm kín bề trong.
Những con cái yêu dấu của mẹ đang được kêu gọi để chịu thử thách, vì đôi khi cảm thấy bị chính anh em mình phản đối, tẩy chay và bắt bớ, trong khi những kẻ bất trung lại được thong dong hoạt động.
Các con yêu dấu, đối với các con cũng vậy, những giờ đau khổ mà Chúa Giêsu con mẹ đã trải qua cũng đang chờ đợi các con. Tại vườn cây dầu, người như bị hấp hối vì bị các môn đệ bỏ rơi, phản bội và chối bỏ.
Nếu đó là con đường Thầy đã đi, thì đó cũng là con đường giờ đây các con phải đi, những môn đệ trung thành của Thầy, trong khi cuộc thanh tẩy sẽ trở nên dữ dội hơn cho toàn thể giáo hội.
Các con yêu dấu, những tông đồ của trái tim vẹn sạch mẹ, các con hãy tin cậy.
Không thử thách nào hữu ích để canh tân toàn thể giáo hội cho bằng sự bắt bớ nội bộ. Quả thực, sau cuộc bắt bớ đó, giáo hội sẽ hiện lên tinh sạch hơn, khiêm nhượng, sáng láng và mạnh mẽ hơn.
Các con phải sẵn sàng chịu đau khổ hơn vì cuộc thanh tẩy sắp chấm dứt. Vì thế, mẹ muốn chuẩn bị cho các con một nơi trú ẩn an toàn.
Đó là trái tim vẹn sạch mẹ. Trong đó, các con sẽ được yên ủi và đầy sức mạnh vì luôn luôn cảm thấy có mẹ ở bên. Mẹ sẽ lãnh nhận mỗi đau khổ của các con, cũng như đã lãnh nhận những đau khổ của Chúa Giêsu dưới chân thập giá. Vì giờ đây đối với giáo hội, mẹ cũng phải chu toàn nhiệm vụ đồng công từ mẫu và đưa về cùng cha tất cả những con cái lạc đường của mẹ.
Chương 172, ngày 9 tháng 3, 1979, thứ Sáu mùa chay. Cuộc giải phóng đã gần. Các con yêu dấu. Cùng với mẹ, các con hãy để ý đến những dấu chỉ trong thời đại các con. Lúc này, lòng người đã ra giá lạnh và thế giới đã nên như sa mạc.
Vì thế các con phải tin tưởng vào mẹ thiên quốc hơn nữa. Cùng với mẹ, các con hãy nhìn đến thời đại các con sẽ thấy những chứng dấu can thiệp khác thường của mẹ.
Khi cành cây đâm chồi, các con biết là mùa đông sắp hết và mùa xuân đã gần.
Mẹ đã chỉ cho các con thấy những chứng dấu mùa đông thanh tẩy ác liệt của giáo hội đã đến cực điểm. Vị hôn thê của Chúa Giêsu lại hiện ra với đầy vết thương tiều tụy, vì hình như kẻ thù đang ca khúc chiến thắng.
Giáo hội đang bị lộn xộn, tinh thần thiếu kỷ luật, chia rẽ và bắt bớ thầm kín chế ngự. Lộn xộn đã phá đổ nhiều chân lý của giáo hội. Tinh thần thiếu kỷ luật đã gây ra cảnh vô trật tự. Chia rẽ đã đe dọa mối hiệp nhất bề trong, và bắt bớ thầm kín đã đóng đanh giáo hội vào thập giá.
Nhưng chính từ mùa đông giá buốt này mà những mầm sống mới đang nảy lên trong giáo hội. Những mầm non đó làm chứng cho các con rằng giờ giải phóng của các con đã gần đến.
Mùa xuân mới, mùa xuân chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ sắp bừng lên trong giáo hội. Giáo hội vẫn là giáo hội, nhưng qua cuộc thanh tẩy, giáo hội sẽ được canh tân và nên sáng láng hơn, khiêm nhượng và mạnh mẽ hơn, nghèo khó và truyền giáo hơn, để nơi giáo hội, nước vinh hiển của Chúa Giêsu con mẹ đang được sáng láng trước mặt mọi người.
Đó là một giáo hội mới, giáo hội của ánh sáng, mà ngay bây giờ người ta đã thấy nhiều nụ nhú ra từ các cành cây. Đó là những người đã phó mình cho mẹ. Đó cũng là các con, những tông đồ của trái tim vẹn sạch mẹ.
Hỡi các con bé mọn của mẹ, đó là tất cả các con, những người đã tận hiến cho mẹ, sống tinh thần của mẹ.
Đó là các con, những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, những người muốn sống khinh chê thế tục và chính mình, sống trong nghèo khó, khiêm nhượng, yên lặng, cầu nguyện và hy sinh, bác ái và kết hiệp với Chúa, trong khi không được ai biết đến mà còn bị khinh chê.
Đã đến lúc các con phải ra khỏi sự thầm lặng để ra đi soi sáng thế giới. Các con hãy tỏ cho mọi người biết các con là những con cái mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn ở với các con. Hãy để ánh sáng đức tin chiếu soi cho các con trong những ngày đen tối này, và hãy chỉ hăng say cho danh dự và vinh quang của Chúa Giêsu con mẹ.
Hỡi các con ánh sáng, các con hãy chiến đấu, mặc dầu hiện nay các con chỉ có ít người. Nhiều người sẽ theo chân các con và gia nhập vào đoàn quân của mẹ, vì giờ chiến đấu của mẹ đã đến.
Trong mùa đông ác liệt nhất này, các con là những mầm non trồi lên từ trái tim vẹn sạch mẹ. Và mẹ đặt trên những cành cây của giáo hội để các con biết rằng mùa xuân rực rỡ của giáo hội sắp bừng sáng.
Đó là lễ hiện xuống mới của giáo hội.
Các con yêu dấu, bằng cặp mắt mẹ, các con hãy nhìn xem thời đại các con đang sống.
Các con hãy kiên trì trong lời cầu nguyện, chịu đau khổ và cậy trông, vì giờ giải phóng của các con đã gần. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, bắt đầu từ chương 167 đến chương 172. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 173 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.